xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải nghiêm lai chân thiệt.
Hôm nay quý vị có khỏe không? Tôi thấy có những cái niềm vui rất là dễ thương. Như khi mình tìm những cái niềm hạnh phúc ở đâu đâu. Thưa hơn 10 năm nay chúng tôi thở không có được đàng hoàng. Hôm rồi chúng tôi đi giải phẫu về thấy thở nó ngon lành quá chừng. Những cái mà chúng mình không có thấy nó quan trọng. Thưa đường trước thì chúng ta đang học cái phần đầu, cái phẩm kinh, phẩm tập hội. Thì trong phẩm này đó, Đức Thế Tôn theo cái truyền thống mà thành lập kinh điển. Cái truyền thống này thì rất là lý thú. Những vị nào mà có đọc những cái tác phẩm cũ mà đã viết trên ngàn năm thì chúng ta thấy rằng cái truyền thống của Đạo Phật là cái truyền thống rất là đặc biệt. Mà ông kỹ sư Uông Trí Biểu nói rằng cái truyền thống rất là khoa học. Thì khi mà bắt đầu kết tập một cái quyển kinh nào của Đạo Phật á, thì bao giờ thì cũng có cái truyền thống gọi là lục chủng chứng tính. Tức là có sáu phần làm chứng. Cái thứ nhất á, những vị nào mà học về cái môn báo chí học hay là những cái môn, những cái viết mà những cái về cái những cái bài mà gọi là social study, những cái bài học về xã hội đó, thì thấy cái việc này rất là quan trọng. Thứ nhất á, là ai nói cái việc gì đó ha, ai nói cái việc đó. Như vậy thì ai nói là nói cái việc gì, nói cho ai nghe, nói ở đâu. Thế là ai nói nè, nói việc gì nè, nói cho ai nghe nè, nói ở đâu, và người nào làm chứng. Thưa chúng tôi thấy rằng cái truyền thống mà Đức Phật đã lặp lại cái gì mà Đức Phật dạy đó, trong truyền thống đó hết sức là khoa học. Và tội nghiệp cho chúng mình á, mãi cho tới bây giờ vào thế kỷ thứ 20, 21 mà chúng ta có nhiều khi cũng không làm những cái điều đó. Và chính vì không làm điều đó cho nên chúng ta nhiều khi sống trong cuộc sống của mình á, mình đã tạo ra những cái quan trái, những cái khổ đau mà không cần thiết. Tôi lấy ví dụ, có khi nào chúng mình đã tạo ra sự đau khổ cho mình hay cho người khác bằng những cái mà để gọi là rumors, tức là cái tiếng đồn không có việc. Có không? Chúng ta hiểu lầm vì tiếng đồn. Nhưng mà cái khổ của chúng mình á, là khi nghe tiếng đồn á, thì chúng ta lại vội cho nó là thật. Cái đau khổ là vậy. Thí dụ tôi nghe nói là cái cô kia đó, cổ có cái tánh gì xấu, nghe đồn là cô kia là cổ có cái tật gì đó xấu. Thì cái trục trặc là chúng ta chỉ nghe đồn thôi. Mà khi mà nghe đồn như vậy đó, thì không biết ai là người nói. Quý vị thấy không? Ai nói về ai, nói chuyện gì, ai làm chứng, nói lúc nào. Chúng ta đã quên đi cái phần mà lục chủng chứng tính, và chúng ta chỉ chấp nhận một cái phần nào đó trong cuộc đời, và chúng ta làm khổ cho nhau. Chúng tôi thấy rất là tội nghiệp. Có nhiều khi chúng ta sống trong cái xã hội mà hết sức là văn minh này, mà có nhiều khi chúng mình không biết sử dụng những phương thức của Đạo Phật trong cuộc sống, cho nên chúng mình đã tạo ra sự hiểu lầm. Và có khi chúng ta không có cẩn thận trong việc ngôn ngữ của mình. Hồi xưa trong Đạo Khổng nói rằng cái người mà biết có đức, cái người đó trước khi mở miệng phải uống lưỡi tới mấy lần. Thưa, có khi chúng mình vội vàng quá, chúng mình phán đoán về giá trị, chúng mình phán đoán về một cái chuyện gì đó, nó quá dễ dàng. Và nó dễ dàng tới nỗi là có nhiều khi chính những cái lời phán đoán của chúng mình đã tạo ra quan trái. Quý vị có dịp, tôi thấy có một bài kệ mà Thầy Nhất Hạnh đặt mà tôi thấy rất là lợi ích cho mình. Thường thường á, ở bên Mỹ này, có nhiều tín đồ. mà có những tin đồn chúng ta không kiểm chứng nổi. Chúng ta có những cái gì Mỹ gọi là stereotype, tức là khi chúng ta có một cái khuynh hướng, một cái biên kiến nhìn về cái gì rồi đó, thì chúng ta có khuynh hướng nhìn cái sự vật đó bằng cái con mắt đó. Ở đây tôi thấy ví dụ, ở đây quý vị nào trong số chúng ta đây nè, tôi nghĩ là người nào cũng có cái biên kiến đó. Biên kiến là cái thành kiến, và cái thành kiến cá nhân của mình đó là có thể do học tập, có thể là do nhiều thứ. Học tập ở đây không phải là học tập trực tiếp, mà có thể là mình nghe một cái người nào đó nói. Quý vị để ý thử coi, tôi chưa từng biết người đó, nhưng nếu tôi nghe một cái người quen của tôi nói về người đó, nói xấu về người đó, nói về người đó một cái xấu là khác như vậy. Như vậy thì khi mà chúng tôi nghĩ tới người đó, thì chúng ta khuynh hướng nghĩ tốt hay nghĩ xấu? Quý vị nghĩ đây là nghĩ xấu hay tốt? Tôi nghĩ xấu. Cái buồn cười của chúng mình đó, là nếu là cái người biết tu tập, biết tu tập đúng theo luật chủng chính tính mà tu á, vậy thì ai nói, cái người nói về người đó có khả tin hay không, có tin tưởng được hay không? Tôi lấy ví dụ hôm qua có một vị hỏi thăm tôi, buồn cười. Hôm qua thì có một vị tới thăm chúng tôi thì nói như vậy, hỏi thầy nghe gì không thầy? Tôi nói không nghe gì hết. Đó, nghe là thượng tọa đã thu tu rồi. Một vị thượng tọa rất là nổi tiếng. Nghe là thượng tọa đã thu tu rồi. Và tôi nói, ủa, sao mà đổ hay? Nó có nghe người ta nói thầy. Rồi, thưa chúng tôi nói ngay, cái người biết tu tập đó thì không nên nói điều đó. Là bởi vì sao? Tôi hỏi là ai nói thì đã hữu nghe. Ai nói? Quý vị thấy không? Nếu con nghe thượng tọa nó thu tu rồi. Rồi. Vậy tôi nói là ai nói? Nếu con nghe người ta nói. Tôi hỏi liền, tôi hỏi là nghe ai nói? Nó nghe một cái người đó, một cái bà ấy đi chợ mà nói. Vậy hỏi là bà ấy đi chợ mà có quen thượng tọa hay không? Bà có đi chùa thường hay không? Bà có biết sự thật hay không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ một yếu tố sai lầm thôi. Mai là nói với chúng tôi, nếu mà nói với những người khác trong cộng đồng Phật tử Việt Nam á, thì quý vị sẽ nghĩ ít thể là cái tai tiếng, cái lời nói nó tác động tới mức độ nào. Cho nên trong cái việc tu tập, thầy Hà nó đặt một cái bài kệ: tiếng đi ngoài ngàn dặm đem lại lời thương yêu, lời lời là châu ngọc, lời lời là gấm theo. Cái người mà tu tập hạnh Bồ Tát á, tôi nói lại, cái người tu tập hạnh Bồ Tát là cái người mà không bao giờ mở miệng tìm cái xấu của người để mà nói. Nếu có nói chăng á, không nói với người khác mà là nói với người đó. Quý vị thấy cái chỗ này không nè? Cái trục trặc của chúng mình á, chúng mình đã tạo ra sự đau khổ. Có nhiều khi vợ chồng không có chuyện nói chuyện với nhau. Vợ có thể nói chuyện giữa mình với chồng qua một người khác, với hy vọng là người khác sẽ nói lại cho chồng mình. Và ngược lại, chồng nói chuyện gia đình của mình cho một người khác, hy vọng là người khác nói lại cho vợ mình. Chúng ta đã không có chịu nói chuyện với nhau, mà chúng ta lại thích nói chuyện về nhau. Tôi nói lại, nói chuyện với nhau, cùng nhau mà nói, trong cái tinh thần ái ngữ là việc tu tập của Bồ Tát. Còn việc mà nói về nhau, thì cái chuyện đó là cái chuyện của thế gian. Tôi nghĩ rằng khi quý vị đã phát tâm tu tập, xin quý vị tập nói với nhau. Nói với nhau đó, có cái chỗ này. Khi mà chúng ta nói rằng mình nói chuyện với nhau, thì chúng ta phải nói chuyện bằng cái tinh thần thương yêu. Lời lời là châu ngọc, lời lời là gấm theo. Nếu trong khi mình đang giận hờn, đang phiền não, mình nói đó, thì có khi mình không có chịu nói với nhau, mà khi đó lời nói của mình nó trở thành lời trách cứ nhau. Quý vị để ý cho coi. Có khi mình giận thì hai vợ chồng hay là con, mẹ con, hai bên giận, mà mẹ nói với con, nghĩ rằng mình nói cho con nghe. Người con nói lại có cái nghĩa rằng mình nói cho mẹ nghe. Thực sự hai bên không có nói với nhau, mà hai bên cùng đổ thừa cho nhau. Tôi nói lại, trong Đạo Phật, nói với nhau, đây là phải nói, để chia sẻ cái tình cảm, chia sẻ cái tâm tư, chứ không phải đổ thừa, chứ không phải chấp chứa nhau. Cái việc đó cực kỳ quan trọng. Chúng tôi thấy có nhiều khi ấy, mình chỉ cần sơ ý là mình chuyển cái lời nói trở thành lời trách cứ. Chúng ta chuyển cái lời nói trở thành lời trách cứ. Tôi nghe một bà cụ nói thôi, chắc má về Việt Nam má ở. Còn bà cụ than với con, thứ thì tôi nghe tôi mới hiểu rằng tôi là bà cụ, tại sao cụ về Việt Nam cụ ở. thì cũng nói thôi, ở bên đây cũng vậy, về Việt Nam ở xuống hơn. Chứ cụ nói thì đó là một cái thông điệp mà đúng, là bởi vì cụ thực sự trong tâm trạng cụ là muốn về Việt Nam cụ ở. Nhưng mà chừng khi người con gái nói chuyện với tôi thì nói không phải thầy ơi, má con trách con đó thầy. Chứ trách, ở đây mới bây giờ trách, thì tôi hỏi là trách tới chỗ nào, trách tới chỗ nào. Nói rằng bà cụ, cái ý bà cụ thực sự bà cụ không muốn về Việt Nam, nếu mà mọi việc đều như ý bà cụ bên này. Thật ra bà cụ về Việt Nam là một hình thức để trốn chạy cái sự không vừa ý của bà cụ. Bà cụ nói ra thì đỡ bất mặt cho con, nhưng mà thực sự nói ra là để mà trách hờn con. Thì chúng ta thấy chúng ta nói như vậy đó, thì có khi mình làm khổ cho nhau quý vị. Mẹ làm khổ cho con, và con cũng một cái buồn là không làm được vui lòng mẹ. Xin quý vị tập trong Đạo Phật dùng cái lời từ ái thương mà nói. Và nói đó là vì thương mà nói. Thì có như vậy thì chúng mình mới thực tập được cái tu cái hạnh bi tâm của Đức Phật. Lúc bây giờ trong Pháp hội có chỗ này thì các vị hay nhất là nói tới vườn Kỳ Đà. Chúng ta ngày nay đó coi Phật Pháp nó quá rẻ đi. Mà chính vì Phật Pháp chúng ta coi rẻ, cho nên chúng mình không có thành tựu được cái đạo quả Bồ Đề. Ngày xưa đó, có một cái ông Thái tử và Thái tử Kỳ Đà, khi thương tin Đức Phật, muốn có một cái vườn để mà Đức Phật có thể mà giáo hóa kinh điển dạy cho những người tu tập, mà không có chỗ rộng. Ông mới tới một ông trưởng giả khác để mua một cái vườn. Thưa cái ông kia đó, thì ông không có cần bán, ông không có tốn tiền hay là không muốn bán, nhưng mà ông khách, ông thử coi cái ông trưởng giả này có lòng tin Phật Pháp tới mức độ nào. Nói rằng bây giờ cái vườn tôi thì không bán, nhưng mà nếu mà ông có thể không lót vườn tôi bằng vàng đó, thì tôi bán cái vườn này cho ông. Lót tới đâu, cái vườn mà lớn đó, là Kỳ Viên, cứ lót tới đâu á thì lót bằng vàng hết, thì chúng tôi sẽ nhường cái vườn này cho ông để mà cúng dường cho Phật. Chưa thì quả thật cái người trưởng giả lòng tin Phật Pháp mạnh cái tới nỗi là sao? Là lấy vàng ở trong nhà mình, trong những kho để mình lót trên cái vườn đó, trừ những cái cây bị cây không đốn được. Cho nên lót sau này cái vườn đó gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, tức là cái vườn của ông cấp cô độc, nhưng mà cái cây là thuộc về cái ai không thì đã bị không có đốn cây, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Thì chúng tôi nói cái chuyện đó không phải để khuyến khích chúng ta lấy vàng lấy bạc để mà lót những cái trình xá hay là lót những cái chỗ mà Kỳ Viên của Đức Phật. Nhưng mà chúng ta có dịp suy nghĩ lại về cái cuộc đời của mình. Chưa, không biết quý vị có dịp suy nghĩ lại hay không? Chúng ta sanh ra đó, hoặc là quý vị được sanh ra, hoặc là quý vị có dịp nhìn con cháu của mình sanh ra, hoặc là quý vị có dịp nhìn bạn bè của mình sanh ra những người con mới. Chúng ta sanh ra được cái gì quý vị? Khi chúng mình sanh ra đó, trên tay mình có nắm gì không? Có không? Chứ không. Sanh ra tay trắng. Mà bước đầu của việc sinh ra đó, chẳng những tay trắng là hoàn toàn không có gì hết. Mà giả sử như mình không khóc, đứa bé sinh ra mà không khóc, thì những cái người tiếp người mẹ sinh ra cháu bé là làm gì? Móc miệng đánh cho con bé nó khóc. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta nghĩ lại cuộc đời của mình sinh ra như vậy, sinh ra đó thì hoàn toàn tay trắng. Một lúc nào đó mình đi đó quý vị, thì mình cũng hoàn toàn tay trắng mà thôi. Thế nếu mà chúng ta ngẫm nghĩ lại như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng cái việc bạc, tiền, của cải, cứ trong cái cuộc sống từ lúc sanh ra cho tới khi mình từ giã cuộc đời, những thứ đó cần. Thế nhưng mà nó không phải là cái việc mà tối cần yếu. Chúng tôi thấy thương. Bởi vì nhiều khi chúng ta lấy cái hạnh phúc cuộc đời của mình bằng cái tiền bạc, bằng cái giá trị sản phẩm, bằng cái số lượng tài sản mà chúng ta có. Tội nghiệp, có nhiều khi mình tìm, mình thấy vui, mình thấy sự an tâm khi mình có tài sản. Nhưng mà chúng ta có biết được đâu rằng chỉ cần một hơi thở không trở lại thôi là tài sản mình không giữ được rồi quý vị. Nếu mà chúng ta thấy cái chỗ đó, để cho chúng ta được yên ổn một chút trong cái cuộc sống tiếp tục của mình. Thưa, nếu có tài sản, lẽ tự nhiên, một cái phương tiện thiện xảo mình có tài sản để mình sống, để mình giúp cho người. Nhưng nếu mà chúng ta đặt cái cuộc sống, cái cuộc đời của mình, cái hạnh phúc của mình vào cơ sở tài sản, tôi e rằng mình đã đi sai đường quá rồi. Xin quý vị nghĩ lại. Có tài sản tự nó không phải là cái điều tội lỗi. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ đi tìm tài sản, tìm của cải mà quên hết mọi thứ, thưa tôi thấy tội nghiệp cho mình, bởi vì mình đã đi lạc con đường rồi. Chúng tôi thấy có nhiều trường hợp Việt Nam sang đây rất là thương quý vị. Chính chúng tôi có một người quen. Khi chúng tôi mới qua đây đó, tôi về, tôi tới Mỹ được 10 xu, có được 10 xu, 10 xu Mỹ đó. Người bạn của chúng tôi đó, người đó, đó được hơn một chút, được 25 xu, tới trước chúng tôi. Khi mới sang thì nghèo mà, nghĩ rằng nghèo, cuộc sống nghèo thì ai cũng muốn có một cái số tài sản nào đó. Chúng ta từ từ một lúc nào đó chúng ta nhảy vào, chúng ta mua cái giá trị của người Mỹ. Người Việt nha gặp nhau thì anh có mua nhà chưa? Chị có mua nhà chưa? Mình hỏi nhau nhà, cái xe, cái cộ, thưa cái điều đó cái giá trị của Mỹ. Có nhà tụi nó không có tội, có xe tụi nó không có tội. Nhưng mà tội nghiệp là bởi vì khi người ta đặt nặng cái nhà là cái giá trị của con người, cái xe là cái giá trị của con người, thì sao? Thưa người ta quên hết những cái thứ tình cảm riêng tư. Có khi vợ chồng hai người đi làm, hai vợ chồng cùng đi làm, vợ làm ca khác, chồng làm ca khác, để chi vậy? Để mà có được căn nhà, để mà có được chiếc xe. Tội nghiệp, có được căn nhà, có được chiếc xe, nhưng có khi hai vợ chồng chưa từng chung, tôi nói là chung hưởng cái hạnh phúc của chiếc xe, hay là hai vợ chồng chưa từng mà ngồi săn sóc cái căn nhà cùng chung với nhau chuyện đó. Chồng một góc, vợ một nơi. Mà nếu mà chồng một góc, vợ một nơi á, thì sao? Nếu cái sự mà không cảm thông, cái sự xa lìa, cái sự buồn bã, cái sự trách cứ, nó nằm sẵn ở đó thôi quý vị. Cho nên chúng mình phải nghĩ lại cái thực tế của cuộc đời. Chúng tôi biết có nhiều khi có những người cha mẹ sang đây quên đi cái bài học ở Việt Nam. Nhà cửa, đất đai có, tài sản, uy quyền có. Tôi sang đây thì thấy là mình không có gì hết. Mình tay trắng. Như vậy thì tay trắng mình phải làm việc cực lực, phải cố gắng thêm, bỏ nhiều thời giờ thêm để tạo ra tài sản. Bởi vì tin rằng chỉ có tài sản, con cháu mình mới được sung sướng trong cuộc đời. Làm cái việc. Có những người biết lo tài sản để cho con, cho cháu, nhưng mà cũng lo được xây dựng cái nền hạnh phúc cho con, cho cháu. Nếu mà chúng ta chỉ lo để lại tài sản cho con, cho cháu, tội nghiệp, có nhiều khi mình đã trao cái lưỡi dao cho con cháu của mình. Chúng tôi thấy không biết bao nhiêu bậc cha mẹ sang đây trắng tay, làm việc để lại tài sản cho con, cho cháu. Nhưng mà con cháu nó dùng tài sản làm gì? Tội nghiệp. Nó đã đốt tài sản bằng ma túy, bằng cờ bạc, bằng rượu chè, bằng băng đảng. Chúng ta đã không cho con cháu của mình cái giá trị nào đó để nó sống. Thì cái đó là cái quan trọng. Như vậy thì đối với ông Thái Tử Kỳ Đà đó, tài sản là quan trọng. Nhưng mà ông biết được một giá trị khác hơn là tài sản. Quý vị thấy, tài sản ông vẫn giữ. Cũng vậy, nếu chúng ta biết tu tập, mình làm việc phương tiện thiện xảo, tạo ra tài sản, thưa điều đó rất là quý. Đức Phật cho phép mình tạo ra tài sản, và Ngài chỉ mình cái cách mà bảo vệ tài sản nữa. Lạ lùng là trong Đạo Phật, không có phủ nhận tài sản. Ngài chỉ mình cách tạo tài sản, chồng khi có tài sản, bao nhiêu phần trăm tài sản được xây dựng, được tiết kiệm, bao nhiêu phần trăm tài sản được mua quà cho vợ, vân vân, chỉ mình cách xài tiền á. Nhưng cái quan trọng là tài sản, tiền bạc không phải là tất cả. Cho tới khi nào mình có tiền bạc là tất cả, chúng mình đã đi sai con đường, xa lắm rồi. Khi nhắc tới Thái Tử Kỳ Đà, xin quý vị nhớ tới chỗ này. Nhớ tới chỗ là ngoài cái giá trị tiền bạc, tài sản, cái người tu tập còn có một giá trị khác. Và có nhiều khi trong cuộc đời này, cái giá trị khác quý hơn là giá trị của bạc tiền. Quý vị tưởng tượng nổi, chúng tôi thấy có nhiều người tội nghiệp lắm. Có nhiều người Mỹ họ làm việc như là ghiền, gọi là cái workaholic. Họ làm việc suốt ngày, suốt đêm. Họ làm việc như vậy đấy chứ vậy. Để một lúc nào đó họ có thời giờ, để mà họ thảnh thơi, có thời giờ để mà họ nghỉ hè, họ đi nghỉ, họ đi chơi. Trong khi nếu mình biết một chút, trong khi mình làm việc một chút xíu mình thể mình thảnh thơi bằng cách thở vài hơi thở, cười cho mình, làm cho cuộc đời đẹp, bấy nhiêu đó đã là một cái chuyện mà hành trang rất là tốt trong cuộc sống của mình rồi. Xin quý vị nhớ lại chỗ này, tôi nói lại, tiền bạc là quan trọng nhưng tiền bạc không phải là tất cả. Lúc đó thì trong pháp hội có một người trưởng giả tên là Thiền Sanh, thì Đức Phật thấy Thiền Sanh buổi sáng như vậy thì Thiền Sanh ra ngoài trước cửa để mà lại sáu phương, tức là đông tây nam bắc và trên dưới. Thì khi đó thì người mới hỏi rằng trong cái đạo Bà La Môn á thì có lại sáu phương, nhưng mà trong đạo Phật á thì có lại sáu phương hay không? Thứ nhất là Thiền Sanh. Thưa cái người trưởng giả mà đặt câu hỏi trong kinh này là một cái người cư sĩ, là một cái người trưởng giả cư sĩ. Và trong kinh Trung A Hàm có một cái kinh riêng gọi là kinh Thiền Sanh, và có những kinh khác gọi là kinh Thi Ca La Việt, tức là cái quyển kinh mình học đây là một cái tập hợp của nhiều cuốn kinh khác nhau. Trước hết như vậy thì cái việc mà hỏi rằng á, ở trong Phật pháp có cái thuyết là lục phương hay không, sáu phương hay không? Chúng mình thường thường chúng mình nói rằng đông tây nam bắc, phải không? Đông tây nam bắc tức là bốn phương, bốn hướng. Nhưng mà ở đây thì nói về sáu phương. Thì Đức Phật nói rằng trong cái truyền thống của đạo Phật thì có nhắc tới sáu phương. Nhưng mà cái khác biệt của sáu phương của Bà La Môn á là căn cứ vào cái vị trí vật lý không gian. Tôi lấy ví dụ, mình đứng ở đây cái gì? Thì bên trái của bên phải của chúng tôi đó là phương Bắc, bên trái của tôi là phương Nam, phải không nè? Như vậy thì nếu mình căn cứ cái vị trí không gian á thì Đông Tây Nam Bắc nó sẽ khác nhau. Nó giống nhau hay nó khác nhau? Bây giờ quý vị ngồi đối diện với chúng tôi. Chúng tôi nói rằng cái phương Bắc của chúng tôi là bên tay phải, phải không nè? Bắc là bên tay phải của chúng tôi. Vậy thì nó trở về bên nào của quý vị rồi? Tôi nói lại nè, cái hướng Bắc là cái hướng San Francisco. Vậy tôi nói là hướng Bắc là cái hướng tay phải của chúng tôi. Như vậy thì nếu quý vị nói rằng cái hướng Bắc là hướng tay phải của quý vị á, đúng hay sai? Sai. Tại sao sai? Tại sao sai? Thưa, tại vì cái vị trí không gian của mình nó khác. Quý vị thấy không? Cái vị trí không gian nó khác. Như vậy thì đứng về mặt đạo Phật, đứng về mặt mà Đức Phật mà nói